Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, trong 2 tháng 7 của năm Bính Tuất vừa qua, rất nhiều người Phật tử gieo trồng nhiều duyên lành thông qua các hoạt động từ thiện xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội, các viện dưỡng lão, các trại mồ côi, các trung tâm khiếm thị và khuyết tật, mang lại niềm vui cho những người còn sống là một nhu cầu rất lớn. Nhu cầu này phản ánh lòng từ bi và tình thương yêu của con người đối với nhau, thể hiện lòng từ bi và tình thương đối với những người đang còn hiện hữu tương đối dễ, vì chúng ta thường xuyên gặp nhau và gặp nhau vào những dịp thuận lợi ở trong năm. Đối với những người quá cố, sự chia sẻ tình thương trong tình huống này nó như thế nào? Đây là điều rất nhiều người Phật tử thắc mắc, nhưng lại không biết cách thể hiện, gọi là thể hiện sai phương pháp, nên kết quả đạt được chẳng là bao. Chúng tôi đã có dịp chia sẻ 2 buổi pháp hội về văn tế thập loại chúng sinh của Thi Hào Nguyễn Du tại chùa Giác Ngộ trong thời gian qua, và hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ một góc cạnh rất quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của người Phật tử liên hệ đến lòng từ bi hóa độ tất cả chúng sinh. Ở ngoài xa có nghe rõ không? Bài văn tế tập loại chúng sinh của Nguyễn Du đã phát thảo ra một khung cảnh, trong đó đại lễ giai đàn giải oan là mấu chốt để giúp cho các hương hồn có thể được siêu sanh thoát hóa. Thiết lập những giai đàn giải oan vào ngày rằm tháng 7 hoặc là những ngày của tháng 7 rất cần thiết, vì vào tháng này số lượng người bệnh tật và qua đời có chiều hướng gia tăng so với các tháng còn lại trong năm. Điều đó nói lên được rằng là cái tình từ bi và thương yêu của con người không nên bị giới hạn bởi không gian vật lý của sanh ly tử biệt. Rất nhiều người Phật tử cứ đến ngày giỗ cha mẹ ông bà tổ tiên, người thân người thương, nỗi đau quặn thắt, cái chết của người thân đó có thể diễn ra mấy mươi năm ấy, thế mà lòng vẫn đau, nỗi buồn vẫn khổ thức, là bởi vì đối với người châu Á, người Phật tử chúng ta, lo cho người quá cố là một nỗi niềm của hạnh phúc. Nói cách khác là phục vụ và chăm sóc người quá cố là cách thức mang lại niềm an vui cho những người đang sanh tiền. Bối cảnh giai đàn giải oan của Nguyễn Du đặt ra là nhằm hướng tất cả các hương linh, dù thân phận, vai trò, vị trí xã hội như thế nào, cần phải được siêu sanh thoát hóa. Kéo dài cảnh trạng của thân trung ấm thì một ngày một giờ là nỗi đau được gia tăng một cách tỷ lệ thuận. Do đó là những người Phật tử, chúng ta lưu ý là đừng bao giờ tụng kinh với một mục đích là mong cho hương hồn của người thân của mình trở về hưởng thực, tức là ăn uống những gì mình cúng dường, vì làm như thế đó các hương linh không ra đi được. Cho nên cúng là để mong cho những người qua cố được siêu sanh, sanh về cảnh giới an lành của chư Phật, hay là tái sanh làm lại con người trong một gia đình mà nơi đó tất cả những điều kiện về đời sống đạo đức, nhu cầu về giáo dục và những thuận duyên khác có thể làm cho họ thăng hoa tiến hóa trong cuộc đời. Tức là làm thế nào để cho hương linh cắt đứt được cái sợi dây tiếp nối ở trong tiến trình giữa cái sống và cái chết. Tiếp nối diễn ra nhiều chừng nào đó thì cảnh giới ngạ quỷ sẽ phải trải qua khổ đau chừng đó. Ngạ quỷ là những hồn ma bốn phía, khổ đau về cảm xúc, thiếu thốn về vật thực và đối kháng về tất cả mọi thứ liên hệ đến thế giới của thấy, nghe, ngửi, biết, vì họ có thể cảm nhận được nhưng lại không hưởng thụ được tất cả những gì như con người đã hưởng thụ. Giai đoạn giải thoát và giải quan cứu khổ do Nguyễn Du nêu ra trong bài văn tế này đặt trên nền tảng của quán giải hận thù. Đối tượng đầu tiên ông nhắm đến nào những kẻ tính đường kiêu hãnh, chí những lâm cướp gánh non sông, nói chi đang khởi tranh hùng, tưởng khi thế khuất vặn cùng mà đau. Đối tượng chính yếu ở đây là hoàng vương đế bá, là những anh hùng giang sơn muốn tạo dựng cơ đồ, thậm chí nỗ lực thay thế vận mệnh bằng cách là xóa ngôi vua, lập ra một chính thể, một triều đại mới. Và dĩ nhiên là những con người như vậy đó, bản chất đó, có lòng kiêu hãnh, tự hào và đôi lúc đó, tự đại rất lớn. Cái tự đại đó là một nỗi thách đố, và mục đích của thách đố này là cướp gánh non sông, có nghĩa là trở thành bậc vua chúa để cai trị muôn dân. Quy luật của con đường cướp gánh non sông đó được làm vua, vua làm giặc. Những người như vậy sẽ phải chết như là một sợi lông, một cơn gió thoảng thôi, không hề sợ hãi. Tức là thí mạng cùi và cúng cô hồ mạng sống của mình chỉ vì danh lợi và thế quyền mà con người có thể trải qua như là một nhu cầu. Trên thực tế đôi lúc nó không cần thiết cho những giá trị của hạnh phúc. Bản chất của hạnh phúc theo nhà Phật đó là sống một cách nỗ lực hài hòa với những cái chất liệu làm thăng hoa đời sống phẩm hạnh của mình, dĩ nhiên đặt trên nền tảng hạnh phúc như vừa nêu đó. Đến lúc đó, con người phải trải qua một đời sống khó khăn với nhiều thử thách, để mình sống thật, sống chân chất, sống đứng đắn, khó dạng nhưng mà đảm bảo được nỗi niềm hạnh phúc. Miễn là chúng ta đừng có bị nỗi sĩ diện về vai trò vị trí xã hội mình phải có, và do đó cái giá trị tiêu thụ và cái khối lượng tiêu thụ của mình nó phải tương thích với những gì mình có, thì lúc đó nỗi sĩ diện này sẽ trở thành một áp lực rất lớn, làm cho chúng ta giết chết hạnh phúc mà bên ngoài đó thể hiện có thể nó như là một nỗi niềm của hạnh phúc. Những kẻ đang thở tranh hùng thì đâu có hề sợ sống sợ chết là gì. Nỗi hạnh phúc lớn nhất của họ là được làm vua. Và để làm vua đó thì họ chấp nhận khi thua thì làm giặc. Cho nên nỗi khổ niềm đau đã có thể trải dài, chất cao như núi, rộng như sông và cứng như đất liền. cho nên là chấp nhận hết tất cả những nghiệp có thể tạo ra cái chết, sự khúc mạng của những người khác. Nhưng mà vấn đề đặt ra là sau những cái gì mà con người nỗ lực để đạt được rồi, và nếu mục đích và đối tượng đạt được cuối cùng đó là những cái sắc xấu, thì ý nghĩa hạnh phúc ở đây là cái gì? Trong câu hỏi đó đã có một phần của câu trả lời: vận cùng mà đạt. Khi mà hết vận, hết thời, hết cái một quá trình của sự hưởng thụ rồi đó, thì cái còn lại là nghiệp lực, là quả báo, hay nói cái khác là nỗi đau. Ai đi vào con đường hoạn lộ, con đường chính trị thì đều phải trải qua những hướng như vậy, có nghĩa là bất chấp và làm tất cả những gì để phục vụ cho mình. Rất hiếm ít những người hiểu được đạo lý nhân quả và thấy rõ được cái tính cách trách nhiệm đạo đức của mình, hạn chế và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau để khỏi phải ăn hận về sau này. Khi Hà Nguyễn Du còn đề cập đến một cái khuynh hướng thứ hai để diễn tả những nỗ lực không thành công của những người đang thở tranh hùng cứu vớt non sông: bỗng phút đầu trò bay ngó dở, khôn đem mình làm đứa thất phu, cả giàu sang nặng quán thù, máu tươi lai láng, xương khô rã rời. Để đạt được mục đích làm vua, làm quan, làm tướng, kê trị muôn dân thông qua con đường cướp bến non sông đó, người ta phải chấp nhận làm thân phận của một kẻ thất phu. Nhưng bản chất của được và mất thành và bại ở trong tình huống này đó là tạo ra một cái gánh quán thù rất là nặng. Bởi vì ở đó đó, máu tươi lai láng, xương khô rã rời, có nghĩa là sự nỗ lực đó được chất đóng bằng máu và xương của những người dân vô tội. Bao nhiêu cuộc chiến diễn ra đó, nỗi khổ niềm đau thuộc về người dân. Các chính thể với những học thuyết về chủ nghĩa yêu nước, hoặc là với rất nhiều phương châm mang lại hạnh phúc cho người dân, mang lại hạnh phúc cho bá tánh, vẫn có những cuộc chiến mang tới cách chánh nghĩa, nhưng mà vẫn có những cuộc chiến hoàn toàn phi lý. Thế thế mà họ vẫn nhân danh những cái gì rất là cao thượng quý bà. Thì cái kết cục của những cái nỗi đau đó là tăng lòng oán hận ở con người, bởi vì cái chết đã diễn ra nhiều quá. Các quan ngũ tử này khi nằm xuống khó có thể được siêu sinh thoát hóa, vì lòng oán hận ở trong dòng cảm xúc của họ đó làm cho họ phải chìm vào nỗi đau. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác có hai câu bốn chữ rất hay: thế gian vô thường, quốc độ quy thúy, mô tả về bản chất của thế giới vật lý mà con người chúng ta đang sống đó, là một sự vận hành, và dĩ nhiên nó luôn luôn dẫn đến những tình trạng đổi thay. Quy luật của sự vận hành đó nó diễn ra bốn giai đoạn tập nhóm để hình thành một cái gì đó tồn tại và phát triển trong một thời gian nhất định. Đỉnh cao nhất của sự phát triển là sự suy vi rồi xuống, và nó làm thay đổi cái chất giống như cái phẩm, để dẫn đến giai đoạn thứ tư là bị thay thế hoặc là bị diệt mất để tạo ra một cái khác, và tiến trình của cái mới đó được bắt đầu diễn ra một cách tương tự như vậy. Mọi thứ trên cuộc đời này không có gì là bền vững với cuộc đời. Với thứ hai, quốc độ quy thúy được hiểu theo hai nghĩa. Nếu về nghĩa vật lý đó, thì cấu trúc vũ trụ hay là thế giới vật lý con người này rất là dễ vỡ, dễ vòn, bởi vì cái gì có hình thù cái đó có thể bị hư, có thể bị nát, có thể bị tan. núi cao sừng sững ấy mà vẫn có thể bị sụp đổ. Mặt đất phẳng lì và lúc đó là bị lục lọi cuốn trôi. Nhà cửa, sự nghiệp, các công trình kiến trúc trên cuộc đời này đều có thể rơi vào tình trạng do các thiên tai gây ra. Nghĩa thứ hai đó, có thể hiểu về phương diện chính thể rằng là mọi chính thể trong cuộc đời này, dầu của triều đại nào, giai đoạn nào, đều diễn ra theo một cái thế là vô thường, tức là mọi chính thể đều phải đổi thay, không có gì bền. Các chính thể nào dài nhất cũng vài trăm năm trong lịch sử, hoặc là 1000 năm là nhiều lắm rồi. Khi hiểu được bản chất của đời sống chính trị và cái ăn quán giang hồ do giết chóc gây ra để đạt được những nỗ lực chính trị đó, đã làm cho rất nhiều người nếu có dịp dấn thân một con đường đó trở thành một vị minh quân, với là mang lại nỗi niềm hạnh phúc cho bản thân, chứ phải phục vụ cho bản thân của mình, cá nhân của mình. Như vậy là theo nhà Phật đó, chính trị không có gì là xấu nếu người cầm cân nảy mực đó có cái nhìn của đạo đức, có dòng cảm xúc của lòng từ bi, có tinh thần vô ngã vị tha, có thái độ dấn thân phục vụ, thì tất cả thần dân bá tánh sẽ được nương nhờ và được hạnh phúc lâu dài. Kinh điển nhà Phật đã phát thảo ra một vị vua chuyển lên thánh vương, lấy nền tảng đức trị làm chủ cho pháp trị, chuyển hóa nhận thức, cảm xúc và quan hệ giao tế của con người trong xã hội để làm cho họ trở thành những con người hữu dụng cho chính bản thân họ và cho những người khác về sau này. Luật pháp và sự trừng trị chỉ có giá trị nhất thời khi mà con người sợ hãi tất cả những gì có thể thương tổn đến thân thể vật lý của mình, cho nên họ phải sợ, họ dám làm. Nhưng cái nỗi niềm xấu ác ở trong tâm vẫn đang còn, thì khi có cơ hội thì nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục được nhiều đó. Do trừng phạt chỉ làm cho cái xấu đó không có cơ hội được phát triển ở trong một giai đoạn nhất định nào đó, còn chuyển hóa mới có thể dẫn đến tình trạng thay đổi con người đó. Và từ đó con người đó không tạo ra bất kỳ một hiệu quả tiêu cực nào cho cộng đồng và xã hội. Nhà thơ Nguyễn Du đã bày tỏ tấm lòng đau xót của mình trước những hương hồn chết vì chiến tranh, chết vì cướp bến con sông, chết vì chính trị, chết vì mong mình được thế này thế kia mà không biết vun trồng đời sống đạo đức, bằng bốn câu cái đấy như thế này: đòn vô tự, lạc lòi nheo nhóc, quỷ không đầu, van khóc đi mưa, cho hay thành bại là cơ, mà u hồn biết bao giờ cho ta. Đòn vô tự là một khái niệm diễn tả các quan hồn đó sau khi chết rồi, không có ai thờ cúng. Vô tự là không người thờ cúng, không người cúng quải. Lý do tại sao dẫn đến tình trạng cô đơn rồi, bởi vì trong lúc sống đó họ đã làm cho máu tươi lành lá sương phù đã rời, thì ai mà còn nhớ tới? Nếu nhớ thì nhớ với một nỗi uất hận. Có nhiều triều đại đã phải chu di tam tộc những kẻ được gọi là mang tội quốc gia, và do đó mồ của những người này trở thành mồ quan, đâu ai dám đi cúng kiến vào những lễ dịp thanh minh, mà nếu có cúng thì cũng phải cúng một cách thầm lặng trốn tránh thôi. Cho nên họ đã trở thành đòn vô tự, lạc loài nheo nhóc, tức là đông ghê gớm lắm ấy, thế mà không có một người quan tâm, không có người chăm sóc, không có người thương tưởng đến. Bởi vì cái nỗi oán hận của cuộc đời trong lúc sống cũng như khi chết đó, đã tạo ra cảm thế mà tình thương yêu đã bị bỏ quên. họ đã trở thành những con quỷ không đầu, oan khóc vào những đêm đêm khi mà ở buồn của thời tiết khí hậu trong những tháng trời thu tiết giá lạnh lẽo u ám này. Họ trở thành những người lẻ loi rầy đầy mây đỏ, có người thì không có đầu, có người thì mất chân, có người cụt tay, cũng có những hương hồn thân thể không còn toàn vẹn, và họ tồn tại trong một cái ảo giác, trong cái giờ cuối cùng mà cái chết được diễn ra. Khi cái chết diễn ra trong một cái thân thể toàn vẹn thì hương hồn sẽ có cảm giác rằng cái thân hồn của người đó đó là đẹp đầy đủ, còn lúc chết tức là bị mất đầu, mất tay, mất chân, thì cái ảo giác về hình ảnh này vẫn tiếp tục theo đuổi hương hồn đó, làm cho họ cảm thấy khổ đau vô cùng. Cái câu quyết định cho nhận thức về nỗi đau của những quan hồn này đó, thành bại là cơ, nói lên được một phần á, Nguyễn Du có thể bị ảnh hưởng triết lý của Nho giáo về vận mệnh, định mệnh, an bài. Này trong đó đó, Thượng Đế và Thần Linh đó một vai trò khá quan trọng. Nếu hiểu theo đạo Phật á, thì chẳng có vận mệnh và định mệnh gì cả. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, khổ đau, hạnh phúc, thành công, thất bại, mọi thứ đều do con người tạo ra. Cái cơ đó phải được hiểu là cơ duyên, tức là thành và bại là do cơ duyên, tức là do nhân duyên, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh. Dĩ nhiên nó liên hệ đến tính phương pháp trong lúc chúng ta thực thi và theo đuổi một sự nghiệp hay là một vấn đề nào đó. Nếu không có những yếu tố này thì sự thất bại chắc chắn phải diễn ra. Nên thành và bại đều là nhân duyên, đâu phải con người muốn mà có. Do giáo quan niệm là thành và bại là trời định, là mọi nỗ lực của con người đó chỉ có một giá trị nhất định thôi, còn thiên cơ đó nó là quyết đoán hạnh phúc khổ đau thành công thất bại. Ai nghĩ như vậy thì sự nỗ lực sẽ bị áp bức, nghĩ mình là có một vận mệnh an bài thì mọi nỗ lực, mọi phấn đấu không thể nào dẫn đến tình trạng đổi đời. Nhưng trên thực tế nhà Phật nói tâm con người đổi, vận mệnh đổi thì sao? 2 năm trước khi chia sẻ pháp hội tại Hoa Kỳ, chúng tôi có đến thiền viện Đại Đăng của thiền sư Thanh Từ. Thiền viện Đại Đăng chiếm cho một khoảng không gian rất rộng trên một triền núi của một cái vùng cư dân rất sang trọng. Tiền thân của thiền viện này là một trang trại nuôi ngựa đó. Những người cô bồi và một số dân trung lưu, thượng lưu tới đây để cưỡi ngựa đua tạo ra niềm vui. Nhưng khi một người Phật tử phát tâm cúng trọn vẹn khu đất đó cho thiền sư, thì khu đất này đã trở thành một thiền viện. Các phòng ốc ở trong thiền viện này nó là những cái chuồng ngựa. Nếu cái quan niệm của chủ nhân trước đó của nó đó là một chuồng ngựa, thì giá trị phục vụ của khu đất đó chỉ cho những con ngựa là hết. Với cái nhìn và sự đổi mới của một vị thiền sư thì trang trại ngựa đã trở thành một thiền viện. Nơi đó có tu tập, có hành trì, có giải thoát, có chuyển hóa, có hạnh phúc, có niềm vui, có giá trị, có phục vụ. Thì mỗi một cái chuồng ngựa như vậy trở thành một thiền tháp, ai vào đó tu tập đều có thể đạt được những giá trị như vừa nêu. Thì trước đó vài tháng là một chuồng ngựa, sau đó là một thiền viện. Sự khác nhau đây là cái gì? Hoàn toàn không phải do vận mệnh. Tâm con người thay đổi, cuộc đất thay đổi theo. Tâm con người chuyển về một hướng tích cực đó, thì mọi vận mệnh đều được kết thúc. Do đó phải xác quyết rõ đó, thành và bại không phải là cơ trời, mà nó là quy luật tự thân của nhân quả. Trên đường đến chùa sáng nay, chúng tôi đi trên một chiếc xe taxi và người tài xế là một người Thiên Chúa giáo. Anh đã nói với chúng tôi rằng là mọi thứ trên đời này đó Chúa định đoạt hết. Anh mới đưa ra ví dụ bản thân của anh, nỗ lực làm ăn lương thiện ấy, thế mà ngày càng nghèo, ngày càng khó khăn. Trước đây chạy có 8 tiếng là đủ sống rồi, bây giờ chạy luôn cả ca đêm mà vẫn không đủ tiền để nuôi vợ và nuôi con. Nếu không có mệnh trời, không có cơ trời, thì tại sao lại có những sự kiện diễn ra ngoài muốn như vậy? Chúng tôi xác quyết rằng là bản chất quy luật của nhân quả đã tự định đoạt điều đó. Anh hỏi nếu nhân quả định đoạt điều đó thì tại sao có người giàu, có người nghèo? Bây giờ Phật giải thích rằng là duyên, tức là yếu tố điều kiện tạo ra sự giàu và nghèo, thành công và thất bại ở từng con người khác nhau. Cái đây 10 năm trở về trước đó, cái công nghệ taxi tại Việt Nam chưa có thịnh. Ai có vốn đầu tư thì sẽ đạt được những khoản lợi nhất định, bởi vì khách hàng sẽ đi dịch vụ đầu tư của một công ty nào đó. 2 năm trở lại đây đó thì dịch vụ taxi ra đời nhiều quá, nó gia tăng đến khoảng 20 lần so với trước đây. Mức độ cạnh tranh đã làm cho các tài xế đua tài mà có thể bị rớt tài, cuối cùng sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Tất cả những cái đó không phải là định mệnh, không phải là cơ trời, mà là yếu tố, là nhân duyên đó. Xe ra nhiều, tài xế nhiều, do đó khách hàng thì không gia tăng, số lượng người thì cũng không tăng nhiều, do đó phải chia ra hoặc là phải dành dịch nhau mà xong. Vì vậy nó là quy luật của nhân quả. Sau khi bày tỏ thái độ lòng thương tưởng đối với những anh hùng khúc ngoạn, còn tất cả người Phật tử trỗi lên lòng từ bi lớn, giúp cho các tu hồn đại sư sắp xuất hóa. Mặc dầu đó những người đó có thể đã từng làm cho ông bà tổ tiên của mình với rất nhiều nỗi đau, nhưng hãy khoanh dùng nỗi đau đó lại, đừng để cho nỗi đau của quá khứ được truyền và sống với nỗi đau của những người đang ở hiện tại, mà vốn những người đó không hề có một dây mơ rễ má nào liên can đến một cách trực tiếp thời gian chết. Nỗi đau xuất hiện đối với thể đi trước, hãy thanh dùng với thể đó, đừng để thể sau này phải gánh lấy, hãy chịu đựng. Các sự oán hận, thù hằn trong chiến tranh, trong được và mất, trong thanh và bại thuộc về quá khứ, và hãy kết thúc những nỗi đau đó về quá khứ, sống với hiện tại, chặt đứt quá khứ đó đi, thì cửa ngõ hạnh phúc mới mở ra để chào đón tất cả chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta bỏ rơi quá khứ và không thấy được lịch sử hào hùng của dân tộc với mấy ngàn năm dựng nước giữ nước thông qua những cuộc chiến tranh đẫm máu đau thương. Chúng ta vẫn biết lịch sử, vẫn ca ngợi tán dương những bông hoa đã nằm xuống cho lịch sử, cho quê hương và cho dân tộc. Nhưng người Phật tử đừng cho phép mình nối kết cái nỗi đau thù hận của thế hệ cha ông ở trong quá khứ trở thành mình, để từ đó mình đóng bít cửa ngõ quan hệ ngoại giao với tất cả những quốc gia mà trước đây họ đã từng là kẻ thù, sau đó trở thành kẻ thù trong chiến tranh lạnh. Đối tượng thứ hai được Thi Hào Nguyễn Du đề cập đến để mời gọi tất cả chúng ta thể hiện lòng từ bi là những mệnh phụ phu nhân, tức là những bà lớn, bà quý phái, có thể là hoàng hậu, công chúa, công tần, mỹ nữ, những người gắn liền với tất cả những trang anh hùng hảo hán trong cuộc đời, mà khi thế vận khúc của người đó đã kết thúc thì nỗi đau của những con người nương tựa vào họ đó cũng phải chịu chấp nhận một cảnh đời bất hạnh. Nào những kẻ màng lan trướng huệ, những gậy mình cung quế hằng nga, một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá, biết là làm sao. Nhà nước phương Tây nói rằng là người phụ nữ sinh ra đẹp lấy chồng được phân nửa. Tôi muốn nói rằng là cái cơ hội được hạnh phúc của người phụ nữ có nhan sắc đẹp rất cao, và từ đó đã dẫn đến một quan niệm mặc cảm ở rất nhiều người phụ nữ còn lại. Nếu ngoại hình nhan sắc mình không được như là những người hoa hậu, á hậu, á to, thì lòng cảm thấy buồn, và đến lúc đó, nỗi mặc cảm đó làm cho mình đánh mất rất nhiều cơ hội và lẽ ra sự tự tin, và vận dụng cái thế không có được sở trường về nhan sắc đó, trở thành một mặt mạnh về một lĩnh vực nào đó, thì họ lại bỏ rơi hết tất cả những thứ này chỉ vì lòng mặc cảm. Những người có nhan sắc thường làm giàu hoặc là có được một cái cơ ngơi sự nghiệp lớn, phần lớn là đưa vào những bậc đại gia, những anh hùng hảo hán. Ví dụ như Thúy Kiều phải nương vào Từ Hải ở trong Triều Kiều, bao nhiêu người cung với hàng ngàn khác cũng đã có thể nương tựa cuộc đời mình theo cái thứ như vậy. Không khéo cái thế giới của điện ảnh, thời trang, nói chung là những gì mà nó liên hệ đến vẻ đẹp và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, trở thành là một thế giới của sự nương tựa. Tức là người đàn ông là thích nương tựa vào cái nét đẹp của người phụ nữ, cho nên sẵn sàng trở thành một đại gia để chu cấp tất cả mọi nhu cầu người nữ đó mong đợi. Tình trạng nương tựa như thế này nó là một cái gì đó mang tính cách rất là điều kiện. Vì đó tình thương yêu thật sự khó có thể được thiết lập ở trong các mối quan hệ như vừa nêu. Nương tựa vào chồng, chồng hết phận thì người vợ cũng có thể không còn gì nữa. Khi Từ Hải qua đời rồi thì thân phận bèo dạt mây trôi của Thúy Kiều vẫn tiếp tục được diễn ra. Cho nên tinh thần nhà Phật dạy là giàu mình có nhan sắc, được chồng thương yêu chiều chuộng cỡ nào đi nữa, cũng cần phải có một nghề tự lập, để khi vua trùng đến không ai biết trước được, mình không trở thành đánh mất cái thế giới hạnh của mình trong sự hụt hẫng quá lớn. Vì trước đây mọi thứ được người khác lo, được mọi người chu cấp, bây giờ phải tự lặn lội tới tự làm. Cái nỗi đau đó làm cho dòng cảm xúc của những người thiếu sự chịu đựng cùng với thằng Nga này sẽ bị kéo dài thật lâu. Vô thường đến nó có thể liên hệ đến sự thay đổi gian sơn xả tắc. Cái chiếc thân của những cung quế thần Nga này được quý vô diễn tả như là một chiếc lá. Bản thân một chiếc lá rất là nhẹ mỏng, một cơn gió lắc thở qua thôi nó có thể bị tách rời khỏi cái thân cây của nó. Ý muốn nói là sự nương tựa vào người khác để mưu cầu hạnh phúc là một cái gì đó rất tạm bợ, không bền. Có thể mình nỗ lực bằng tay, bằng khả năng, bằng trí tuệ, bằng sự nỗ lực cho đến của mình, gặp rất nhiều sự chồng chèn, khó khăn, cam go và thử thách, nhưng đó là những giá trị hạnh phúc thực mà mình có thể có. Do đó không hề bị lệ thuộc, không hề bị áp lực, không hề đánh mất mình ở trong một thế giới của phiêu vọng, mà sau này cái chiếc lá nó rời khỏi cành rồi nó sẽ trở thành một chiếc lá khô, một chiếc lá vàng vô dụng, và không ai còn sẽ nói là cái gì nữa cả. Cho nên Nguyễn Du mới nói biết là làm sao, khi mà nhận chân được thế giới bị hụt hẳn sau khi sự nương tựa đã không còn nữa thì đôi lúc cũng đã quá muộn màng lắm rồi, không còn biết mình phải làm như thế nào nữa để vực dậy cái cảnh giới hạnh phúc bị tan tành như mây khói. Lên lầu cao xuống dòng nước chảy, phận đã đành trăm rải bình rơi, khi sao đông đúc vui cười, mà khi nhắm mắt không người nhạc sư. Dân gian Việt Nam thường nói đó, thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả không chi họ hàng, là một quy luật tâm lý kéo theo có thể diễn ra ở phần lớn con người. Nếu đối tượng lưu tượng của cung quế hạng Nga là những ông to bà lớn và quan chức lớn, thì mỗi một lời hô của mệnh phụ phu nhân này sẽ tạo ra hàng trăm ngàn sự ứng để lấy lòng cấp trên. Cho đến lúc mà chồng của những đối tượng quý phái này còn sống thì thân phận của họ được đề cao và người ta coi trọng ghê gớm lắm. Mà khi ông ta quá đề rồi thì thân phận đó sẽ trở thành bề dặn mây trôi, nghĩa là không ai quan tâm đến nữa. Vui thì thế giới cười theo, khóc thì phải chịu chèo quen một mình, là câu tâm niệm mà chúng ta đừng nên quên. Lúc chúng ta có giàu, có tiền bạc của cải, gia tài, sự nghiệp, địa vị xã hội, mỗi một nụ cười của mình sẽ tạo thêm hàng trăm ngàn nụ cười khác. Mỗi một tiếng vỗ tay của mình sẽ tạo ra hàng loạt những tràng vỗ tay của người khác. Khi thời hết, nỗi khóc, nỗi buồn, nỗi đau của mình sẽ trở thành rất cô đơn vì không ai còn quan tâm đến nữa. Thân nhân của những ông to qua đời thì hàng trăm người, hàng ngàn người đến kính viếng để lấy lòng với họ. Nhưng khi bản thân của ông to đó mà qua đời đó, cái đám tang đó sẽ trở nên rất là buồn, vì nếu không phải là tình thân, tình nghĩa thật sự thì hiếm có người nào đến để chia buồn, thì chia buồn với những người còn lại đâu có giá trị gì. Tình trạng của trăm gãy đình rơi là một hiện tượng khá phổ biến khi mà nơi nương tựa của cung quế hạng Nga không còn nữa. Lúc đông đúc vui cười đó thì họ có thể trở thành một hạnh phúc, và nỗi niềm hạnh phúc của những con người như thế này đó mang tính điều kiện hoàn toàn. Khi thì như thế này, khi thì như thế khác, do đó nó không có là một cái nguồn cảm hứng thật sự để chúng ta phải bám víu vào nó một cách lâu dài. Vị vua đã mô tả bằng một câu là đến khi nhắm mắt không người nhạc sư, để nói lên được cái nhân tình thế thái rất lớn đã từng diễn ra ở trong cuộc đời này là như vậy. Lúc là còn đương quyền, đang còn là bà lớn để giúp phu nhân, đúng không? Thì ai cũng cung phụng cung kính. Còn khi mình đã nắm mắt rồi đó, những nỗi đau uất hận hay là những gì mà người ta chỉ đối xử với họ thông qua nghệ thuật giao tế sẽ làm cho họ về sau này không hề có một tấm lòng thương tưởng nào cả đối với sự ra đi của một người đã từng một thời gian bận. Không người nhạc sương là cái tình cảnh éo le bị đắp nhất, vì ta hận người chồng kéo theo nỗi hận ở người vợ. Ta hận một chính thể nào đó thì tất cả những con người đương tự vào chính thể đó cũng bị lây lan, cũng bị ảnh hưởng, cũng bị chi phối. Tức nghĩa là không hề có người thương khói, không hề có người cung kính, và do đó họ rất cần đến lòng thương tưởng của những người Phật tử đang còn sống với một tinh thần không phân biệt đối xử. Vai trò vị trí xã hội trước đó là gì? Thảm thiết lẽ không hương không khói, hồn ngẩn ngơ bảy cõi ngàn sinh, thương thai chân yếu tai mềm, càng năm càng héo, càng đêm càng giàu. Đừng tưởng rằng là các hương hồn đi qua đời rồi là không có nỗi khổ niềm đau. Cái buồn ở trên dương thế chỉ một thôi, cái buồn của những hương hồn chưa siêu sanh thoát hóa được nó sẽ tăng gấp 10 cho đến gấp trăm lần. ở trên dương thế này mỗi khi buồn đó, thì đến các gala cười để tìm niềm vui, tới các rạp hát, tới các vũ trường để tạo ra sự phấn chấn, hoặc là có thể mời các ca sĩ nghệ sĩ thể hiện những bài nó có thể làm cho mình phấn chấn lên, rồi lát nữa quý vị sẽ được nghệ sĩ Bích Phượng ca. Nhưng mà đối với người bất cố mà họ lắm một cảnh trạng mà nó buồn như vậy thì làm cách nào? Họ cũng đâu có tiền đi mời ca sĩ hát đâu mà, cũng không có tiền đi mua vé vào rạp hát, mà có mua thì nữa người ta không cho vô. Sự xuất hiện của họ ở chỗ nào là mang lại nỗi sợ hãi đó, cho nên dân gian nó sợ người quá cố, có người trù yếm để cho họ không được vào nhà. Khi chết tẩn niệm thì cài thêm bùa chú để cái hương hồn và thân xác này được giam nhốt ở trong cái quan tài, cái mộ huyệt, cái mồ mả là hết. Cái nỗi đau của rất nhiều hương hồn chưa được siêu sinh nếu không có được cái chất phóng xả và tinh thần hỷ xả như đạo Phật đã dạy, thì vận mệnh của họ phải khổ đau như vốn này. Rồi mỗi một năm tháng trôi qua như vậy, nếu trạng thái của thân trung ấm được kéo dài thì nỗi đau càng được gia tăng. Cho nên là những người Phật tử khi làm lễ cúng dường trai tăng đó, cho các thương linh đạo khuất đó, thì quý vị nên cúng liền trong những ngày đầu sau khi một người nào đó qua đời, đừng chờ đến cùng hết thứ bảy. Có lẽ quý vị sẽ ngạc nhiên khi nghe đến lời khuyên như thế này. Dựa vào kinh Địa Tạng và rất nhiều bản kinh khác của Phật giáo, Đức Phật nói là trong vòng 49 ngày khi chưa định đoạt được tiến trình tới như thế nào, thì sự hỗ trợ của những người còn sống sẽ trở thành một gia tài rất quý báu về phương diện tâm linh cho những người đã nằm xuống, có một tiến trình ra đi nhẹ nhàng lắm thôi. Chứ kinh không hề nói rằng là hãy cúng dường để tăng vào tuần pháp thứ bảy, không có. Phần lớn các thư linh khi qua đời là siêu sanh, chỉ có những người nào bị chết oan, chết ức, chết không được toàn thây, chết tự vẫn, chết còn tiếc nuối, chết còn bám víu, chết mà chưa có thể buông xả được dòng cảm xúc của tình yêu, gia tài, sự nghiệp của mình, người đó mới rơi vào hồn ma bóng vía thôi. Thì trong tình huống này đó, kéo dài thêm một ngày nào thì nỗi đau được gia tăng thêm ngày đó. Do đó chúng ta phải cúng dường gia tăng liền ngay khi hương qua đời nếu chúng ta có được việc. Còn ít nhất chúng ta cúng dường rất nhiều thời kinh để giúp cho hương linh nhận thức được rằng là cái thân thể vật lý này của họ không còn nữa, để họ đừng bám víu vào, mà hãy nhận thức rằng cái xác chết đó là một sự kết thúc ở đời này, để cho họ phải bắt đầu gây dựng lại đời sống mới trong tiến trình của sự tái sanh. Các hương linh nào không nhận cho điều đó, không chấp nhận điều đó thì nỗi đau gia tăng. Bản chất của các thời khóa tụng niệm cầu siêu của Phật giáo là nhắm vào điều đó, để cầu cho hương hồn được siêu. Do đó giàu không có tiền, không có điều kiện, đừng lo. Với lòng thành, với tình thương tưởng đối với người quá cố, quý vị vẫn có thể làm lễ cầu siêu thông qua các thời kinh tại chùa, mà cũng không cần phải ghi giấy cầu siêu để lên cho quý thầy phải đặt tên xuống danh lên hàng đêm hàng ngày. Cái năng lực của sự hồi hướng nó vượt ra tất cả mọi khoảng cách của không gian và thời gian, không có gì có thể hạn chế nó được hết cả. Tấm lòng thành của con người sẽ tạo ra một làn sóng âm với một tần số tâm thức mà những người chưa được siêu thoát quá sẽ có thể được thiết là một cách rất nhẹ nhàng, dễ dàng. Cho nên những gì mang tới cái là thông điệp mà trong các bản tin chúng ta muốn gửi gắm đến á, họ có thể cảm nhận được, mặc dù họ không hiểu chữ Hán là gì hay là âm Hán được là gì ở trong các bản kinh như thế nào, nhưng mà sự cảm nhận được rằng là cuộc đời này là vô thường, cái chết này đã được diễn ra và hãy chấp nhận nó như một sự thật, họ cảm nhận được rồi. Và do đó trong các khóa lễ, người Phật tử không nên cho phép mình rơi những giọt châu ở trên đôi má, bởi vì mỗi một giọt châu trên đôi má trở thành một sợi dây xích làm cho người ra đi bị quyến luyến, thấy rằng là cái tình thương con cháu thân bằng quyết thuật dành cho mình nhiều quá, cho nên họ không thể nào ra đi. Đọc lại những câu chuyện vượt biên cách đây vài mươi năm, nó mới chỉ là cái cảnh sông và nước thôi. Một người đưa tiễn và một người đi, cái người đưa tiễn rơi những giọt nước mắt hòa khóc lên thôi là người kia rơi rụng, muốn làm cảm thấy mình khó chịu lắm rồi mà đi không được, để ở lại để huống hồ cái thế giới của cõi âm, cái thế giới đó của hoàn toàn cảm xúc, ý niệm quá đặt cái nền tảng của ảo giác thôi, không có thế giới vật lý thật, không có thân thể vật lý thật để thể hiện, để hưởng thụ, để chia sẻ. Cho nên nỗi đau đó mỗi khi được thiết lập rồi nó kéo dài và gia tăng rất nhiều. Do đó phải làm thế nào hỗ trợ cho những người quá cố một tiên trình với những vật lý, với những hành trang rất đơn giản, đó là hành trang của công đức, hành trang của nhận thức vô thường vô ngã, để họ ra đi nhẹ nhàng. Đối tượng thứ ba là các quan tước ở trong chiều. Quý vị đã quan tâm trước nhất là thế hệ, thế giới của những người vương, bá, rồi đến là cung quế hằng nga, và sau đến là các quan hành luật, mũ cao áo rộng. Vì ba thành phần này liên hệ đến một chủ nghĩa mà sự đúng và sai của chủ nghĩa này có thể mang lại nỗi đau hay là hạnh phúc cho cuộc đời. Dĩ nhiên là khi ông đề cập đến những đối tượng thì ông muốn nhắm đến là những con người bị những nỗi đau, hoặc là trong khi sống họ đã tạo ra những nỗi hàm oan rất lớn cho xã hội, vì đôi khi chết họ khó siêu sanh được. Nào những kẻ mũ cao áp rộng, ngọn bút son khát sống trong tay, kinh luân chấp một túi đàn, đã đêm quảng cát lại ngày y chung. Tức là các quan hành luật á, là những người chỉ cần chấm một cái bút son xuống là khát và sống đã được an bài. Họ đã chết thì người ta phải xử trảm, họ đã sống thì tù nhân đã được tha. Và trong tất cả những bản án làm gì không có tình trạng bị chết oan theo kiểu bên lý gia, hoặc là người ta bị du oan giáo hòa chuyển tại 300 năm bị hàng quan, thế sau này nội hàng quan nó mới được thống thích. Rồi khi hàm quan đó được thiết lập trong bối cảnh của chế độ quân chủ thời xưa thì dân tộc ba đời, thậm chí là tất cả những người tham gia đó sẽ bị giết theo. Những người bị giết theo đó hoàn toàn bị oan ức, họ đâu có làm hay đâu mà họ phải chịu trong một cảnh phận giống như là cái người bị đặt để tạo ra những nỗi oan khiên oan trái trong cuộc đời này. Cho nên cái đợt uất hận của những người này nó kéo theo lâu dài và rất khó. Cho nên những người quan hành luật đó, theo tinh thần Phật dạy là phải sám hối và phải làm việc một cách rất là cẩn trọng, bởi vì mỗi một sự phán đoán sai lầm đó, có thể tạo ra nỗi hàm oan cho cuộc đời. Tức là quyền sinh sát đen thành trắng, trắng thành đen, làm cho nỗi đau đó gia tăng nhiều lần. Thịnh mặn lắm, quán thù càng lắm, trăm loài ma sấm sấm xung quanh, nhìn vàng hôn chuộng được mình, lầu ca viện sướng tan tành còn đâu. Tức là quan hình luật giàu to phú quý trên những nỗi hàm oan của những người đã chết đó, thì cái đó nó không bền, không lâu. Và đến lúc nào đó thì các quan hình luật này phải chịu lấy một quả báo nhãn tiền cho nhiều người đòi mệnh. Mà họ làm thế nào đó để cho những người này có những phán quyết sai lầm để dẫn đến tù tội và cái chết rất là khổ đau, tức là. Trong tháng vừa qua chúng tôi có dịp xem một bộ phim Hollywood nói về một nỗi chết oan của một triệu phú trên con đường hưởng tùng trên mặt với người yêu chuẩn bị cưới của mình. Những kẻ cướp đã tấn công, anh triệu phú này đã ra tay nghĩa hiệp để chứng tỏ với người tình của mình anh ta thương cô ta một cách trọn vẹn. kết quả là anh ta đã bị giết chết. Thủ phạm của cuộc sắp xếp này không ai khác hơn là bản thân của anh ta, sau đó trở thành một viên quan tòa rất lớn trong xã hội. Chuyển hết tất cả những tài khoản của anh này vào trong tài khoản của anh, của cái người đã chủ mưu. Hồn ma đó chết mà vẫn chưa siêu. Với hai lý do, vì khi chết anh ta mới nhận thức được rằng kẻ chủ mưu chính là người bạn thân nhất của mình, cho nên là phúc hận đó dâng trào lớn đó là người ta không muốn buông tha anh này. Cái thứ hai nữa, anh ta vừa chết vừa mất tiền vừa mất tình, và kẻ chủ mưu đó muốn cướp đoạt luôn cái tình yêu của chính anh ta. Hai nỗi uất hận này đã làm cho anh ta phải bám víu theo người tình để bảo hộ cho người tình đó, và bám víu theo kẻ chủ mưu để hại người chủ mưu này. Anh ta phải đi tầm sư học đạo với các loại quỷ, và cái chiều dài của năm tháng trong thân trung ấm này nó cả mấy ngàn năm. Thì các con quỷ là kinh nghiệm chứ, dĩ nhiên là thế giới cảm xúc và ý niệm hóa của hồn ma bốn vía không hề là một thế giới của vật lý. Chỉ có những hồn ma bốn vía nào có kinh nghiệm và chịu huấn luyện lắm mới điều khiển dòng tâm thức của mình, có thể làm cho thế giới vật lý này đổi theo ý mình muốn ở một mức độ nhất định nào đó. Ví dụ có thể làm cái ly di dời một cách tự nhiên, hay là cái bàn bị ngã, hay là cái thân nó bị phát phớt tung bay để tạo ra một cái cảm nhận ở một người còn sống nào đó rằng họ đang có mặt. Sự việc của họ làm cho người này phải sợ, dẫn đến những biến cố không ai trong đời. Trong lúc mà chuyển cái khoản tiền đến mấy chục triệu đô la vào trong tài khoản của mình thì kẻ chủ mưu đã gặp rắc rối vì người chết đó không tha anh ta. Khi mà ghi tiền thì anh này ảnh sau khi học với những loài quỷ lớn rồi, có được cái kinh nghiệm, còn cái năng lực tập trung điều khiển cái tay của người viết này viết vào một cái tên khác, mặc dù cái dụng ý anh ta là muốn viết vào tên ta, ấy thế mà cái tên nó chuyển vào một người khác. Vậy đó, khi mà nạp cái tờ ngân phiếu vào trong ngân hàng để chuyển tiền đó, thì cái tổ chức từ thiện của một tôn giáo đã nhận được. Anh ta điên viết lại, lúc đó anh ta nghĩ rằng là người tình của người quá cố đã phá đám việc này, cho nên đến vừa lạm dụng tình dục mà vừa hãm hại người đó. Thì kẻ quá cố đã bám víu theo, và sự xuất hiện đối đầu trong trường hợp này làm cho kẻ chủ mưu phải hồn bay phách tán, vì trong phòng chỉ có hai người ấy. Thế mà cái ly bắt đầu bị rớt xuống, cái bông hồng bắt đầu bị phát tới tung bay, mọi vật ở trong nhà ở mức độ trọng lượng nhỏ nó bị di chuyển. Dĩ nhiên là người tình của anh ta cảm nhận được thì cô ta không sợ gì cả. Trong khi đó kẻ chủ mưu bắt đầu có cảm giác rằng hồn ma bóng vía chưa được siêu, cho nên là cố về đòi mạng mình. Nỗi sợ hãi đó đã làm cho anh này sợ chạy và lao vào chiếc xe ở phía trước nhà mà chết. Bộ phim Hollywood đó là do những nhà đạo diễn và kịch bản của thiên chúa giáo viết, nghĩa là nói lên được cái đạo lý về tiến trình tái sinh mà đạo Phật đã chủ trương. Ở trong đạo thiên chúa giáo, sau khi con người qua đời chỉ có hai cảnh giới, là hoặc là tái sinh về thiên đường hưởng phước, hay là quỳ bên Đức Chúa hưởng nghe Đức Chúa đề đề, hay là rơi vào hỏa ngục kiếp kiếp để chịu hình phạt, không có cảnh giới tái sinh. Thì các nhà làm việc đã dựng ra một thế giới tái sinh hoàn toàn mang công thức và nguyên lý Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Ở đây hồn ma cũng biết bị tiếc nuối tình yêu, vì tiếc nuối tài sản, vì bị nỗi uất hận, bị chết oan, bị gài bẫy, cho nên không sinh sống có được mà muốn trả thù và trả thù cho bằng được. Và sau khi trả thù xong rồi đó, anh ta mới ra đi. Cái đoạn kết của bộ phim này là anh ta ra đi để tái sinh. Đó là một điều khá lạ. Cái người bị uất hận như thế đó thì khó được tái sinh như thế này. nên các quan hình luật đó, nếu không khéo thì tạo ra nỗi quan thiên ở trong đời này nhiều lắm. Chúng tôi có quen một Phật tử ở Úc, sau khi tốt nghiệp và xuất sắc về luật, có bằng luật sư rồi, anh Phật tử này đã từ giả cái nghề đó. Khi hỏi tại sao anh từ giả cái nghề mà anh đã đầu tư nhiều năm với một kết quả là thành tích học tập lớn như thế này, anh nói trong thế giới này đó, nếu làm lương thiện thì không có ăn. Nhận các cái hồ sơ rất rối nhiều trình nào, vận dụng vào những cái sơ hở của luật đó, thì mới có thể trở lại làm già. Cái thứ hai nữa, phải kéo hoãn cái tình trạng thư kiện đó càng dài càng tốt, bởi vì mới có ăn. Ở nước ngoài mỗi lần đi tham vấn luật sư đó phải trả tiền theo giờ, luật sư càng tên tuổi đó thì tiền trả càng cao. Sau khi một bản án được kết thúc thì tất cả các đương sự hoặc là bị cáo hay là đương cáo sẽ phải thanh toán những khoản tiền đó nếu thẩm phán của tòa án đó quyết định ai là người thắng, với những bằng chứng mà đến lúc nó cải đen thành trắng, cải trắng thành đen. Cho nên ta sợ quá không muốn làm nghiệp, từ bỏ cái nghề luật sư. Nhưng sự từ bỏ đó là một cực đoan. Nếu chúng ta biết được những mặt tiêu cực của một cái ngành mà đến lúc đó, sự tư pháp của nó có thể mang lại sự nghiêm minh đầy đủ, thì vẫn cố gắng là để trở thành một luật gia có tầm vóc, có lương tâm, có đạo đức, có chuẩn mực để những người khác nói theo. Chứ là phải trong cuộc đời này hễ ai làm luật sư đều là những người cải trắng thành đen. Vấn đề ở chỗ là lương tâm nghề nghiệp nằm ở chỗ nào, mục đích và giá trị phục vụ đó ra làm sao, thì giá trị nó sẽ có khác. Kết quả của những quan hình luật sử quan đó được vị vua mô tả như thế này: kẻ thân thích vấn sau vấn trước, thiết lấy ai bát nước chén nhà, cô hồn thất thiểu dọc ngang, nặng oan khôn lẽ tìm đường hóa sanh. Ngay cả những người thân bằng quyến thuộc còn phải vấn sau vấn trước, có nghĩa là không ai theo, cũng không ai dám dính líu gì đến những quan hình luật như vậy, bởi vì sẽ bị vả lây. Làm quan hình luật trong triều đình đó, nếu xử nghiêm minh đó, thì những kẻ giang hồ sẽ bị tức tối và chúng sẽ tìm kiếm đến những người thân để trừng phạt. Bất công tin trong thế giới hiện đại đã tạo ra sự khủng bố rất lớn để làm cho những người dân thân đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố đó phải sợ hãi rất vui. Các quốc gia liên minh với Mỹ và Anh trong nhiều năm qua khi chống lại khủng bố tại Afghanistan, đặc biệt là với thế giới của Al-Qaeda, thì chúng ta thấy là thân nhân của những con người dấn thân trực tiếp này đó bị hăm dọa, bị bắt cóc, bị giết chết, hoặc là nước nào cử quân liên minh đến tham gia vào những trận chiến như vậy đó, công dân của họ đi du lịch ở chỗ nào vừa bị hăm dọa, đe dọa chỗ đó. Vẫn sau nữa là như vậy. Trong vòng một tháng qua, cả thế giới này đang háo hức và sôi động với một cái tin tìm kiếm dấu vết của Bin Laden, với một cái bộ phim tài liệu phóng sự về cuộc đời sự nghiệp của Bin Laden. Mà thành tích khủng bố của ông đã dày chất cao thành núi và thành sông, tức là nhiều cái tình huống cái chết và niềm đau đã diễn ra do ông sắp xếp lớn như lắm. Thế giới của Syria, Hoa Kỳ đã phải thừa nhận rằng đánh giá Bin Laden quá thấp cho nên dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vậy là vấn đề của việc vấn sau vấn trước những người thân đối với những quan hệ luật sai với pháp luật nhà nước, dù là ở chế độ nào, chính thể nào, cho thấy là thân nhân của họ nó có thể bị nỗi hồng quan kéo theo, hoặc là trở thành con tin là đối tượng của sự khủng bố đối với những người muốn trả thù. Ma quan hồn đòi nợ là một chuyện có thật. Đến lúc bệnh tật gần qua đời đấy, thì những người mà sử quan này thường gặp những cái cảnh giới mà trong đó nỗi hàm quan của các quan hồn xuất hiện ra trong dòng tâm thức của họ với rất nhiều nỗi nhục mạ, đòi mạng, đòi thanh toán, đòi trả thù trong quá khứ. Không nói gì đến các quan hành lục đó, mà những người làm nghề đồ tể suốt cả một cuộc đời giết biết bao nhiêu là sinh linh. Mỗi khi bệnh nằm xuống, chỉ quan hồn chết chưa được siêu sinh của các sinh linh này làm cho họ bị tâm hại. Có nhiều người chết do chúng mình không hành lo. Cái cảnh tượng sát hại lớn quá, mà nhất là sát hại một cách quan mũ, nó làm cho những người chết này không được siêu. Tích nối những nỗi quan uổng này nó trở thành một sự hận thù, thì kẻ nó tạo ra nỗi quan khi nó phải đền mạng trong một giai đoạn nào đó là chuyện chắc chắn sẽ ra. Chúng ta nhớ câu chuyện viên án và chuyện thú như là tiền đề của Lưu Hoàng Sám có mặt. Chỉ cần sử quan hoàn toàn không hề có dụng ý, suốt 10 kiếp kẻ bị sử quan này đã không siêu thoát quá mà tìm cách để hãm hại. Cũng rất may là chết trước khi qua đời đó, cái viên quan sử quan này viên án đã hối hận ăn năn, nhưng mà chuyện đã lỡ làng rồi. Sau kiếp đó ông trở thành nhà sư. Cuộc đời của nhà sư này rất thanh cao lỗi lạc, 10 kiếp liên tục như vậy không có gì sai lầm về đời sống đạo đức, cho nên là kẻ chết quan đó không thể nào thể hiện niềm quan của mình được. Trên kiếp thứ 10, với thân phận là một quốc sư, chỉ vì một nỗi đam mê và lòng tự hào tự đại, khi nhà vua cúng dường cho một cái long tòa sang trọng, lòng khởi lên một ý niệm rằng mình là một người đáng thanh dự và tự hào, đã làm cho cơ hội của đạo hồng ra có bạn. Kẻ bị sứ quan của 10 kiếp trước đã phải trả đũa, làm cho thân thể của vị quốc sư này trở thành vị lỡ rác khổ đau vô cùng. Nói một cách khác là nỗi hồng quang có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Mỗi khi nó gắn liền với chủ nghĩa của thù hận về trả đũa thì con người khó có thể tránh khỏi được lắm. Cho nên là nếu làm những người cầm cân nảy mực về luật pháp thì cần phải lấy lương tâm làm chuẩn mực, và thỉnh thoảng phải đến các chùa để làm lễ cầu siêu cho các phần hồn nếu họ bị sử quan, để cho họ được siêu thoát quá. Còn bản thân của mình đó, là vì liên minh công chính thì dĩ nhiên sự sử quan đó vẫn phải chịu kết quả về nhân và quả như người nào đó. Nhưng mà làm vô tình thì quả vô tình, sự cố ý thì bị quả báo cố ý, đằng nặng bị quả báo. Cho nên tốt nhất là phải sám hối để cho những nghiệp quan thi quan thái đó được tháo gỡ cái gút, mà nếu không thì nỗi khổ niềm đau sẽ bắt đầu có mặt. Cái kết quả xấu tức thời sau khi các quan hành lực xử sai đó, đó là không có người cúng chén nhang bát nước, họ hàng thân thích được vắng tanh, trở thành những cô hồn thất thiểu dọc ngang, tức là đi chỗ này đi chỗ nọ. Và quan trọng hơn nữa, cái nỗi quan khi quán trái làm cho họ bị mờ lối bịt đường, không biết cách để tái sanh được. Đây là một cái trạng thái mặc cảm tội lỗi đối với các hương hồn. Là một người sống mặc cảm tội lỗi còn có một cái tác hại rất lớn, làm cho người đó không ngóc đầu lên lại, không thay đổi được vận mệnh. Họ tự trừng phạt bản thân họ, họ tự đai nghiến cảm xúc họ, họ tự làm khổ đau họ để chuộc lại cái sai lầm mà họ đã từng gieo dắt ở trong quá khứ một cách vô tình hay cố ý. Cái điều nhà Phật nói là tự hành hạ mình bằng mặc cảm tội lỗi đó không phải là một giải pháp. Vấn đề chính yếu là sau khi nhận thức được rằng mình làm sai và nỗi hàm quan đã được gieo sắc, thì phải làm thế nào để tháo gỡ nó hàm quan ra. Chúng ta phải đấu trước hương án của người đã quá cố nếu có gì, hoặc ít nhất là chúng ta hãy tâm niệm với hương linh đó rằng là trong lúc đó do vì các dữ liệu không chính xác cho nên dẫn đến sự phân đoán sai và tôi đã tạo ra một cái hàm quan cho anh hay cho chị. Tôi nhận thức đây là một sai lầm lớn và tôi mong rằng anh chị hãy tha thứ bỏ qua. Tức là bằng mọi cách để tháo gỡ, ít nhất là từ nỗ lực của bản thân của mình, để cho hương hồn kia không còn bị tức tối thì họ mới được suy sắc. Trong khi đó thế giới của nỗi hàm quan này đó, cái gốc chính yếu của nó là cảm xúc thôi. Chúng ta có thể tạo ra những điều kiện để cho dòng cảm xúc được thể hiện một cách nhẹ nhàng để họ có thể bỏ qua dễ dàng hơn. Có hai cơ hội và hai điều kiện để làm cho một người đang bị uất hận có thể tháo được uất hận của mình. Thứ nhất là trong giờ phút họ được hạnh phúc nhất. Thứ hai, trong giờ phút họ bị khổ đau nhất. Khi được hạnh phúc lớn nhất thì họ sẽ trở thành một người rất là rộng lượng. Vì đó những lời xin lỗi và những cách thức chia sẻ để giúp cho họ bỏ qua như là một người anh hùng đó, dễ dàng được thiết lập đó. Nhưng mà đối với hương hồn làm sao chúng ta tìm được cơ hội đó? Là sao tôi biết rằng là họ đang được hạnh phúc nhất? Chúng ta chỉ cần tìm hiểu hai cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của một hương linh, đó là ngày đám cưới và ngày sinh nhật đó. Vì hai ngày đó là hai ngày ăn mừng, hai ngày hạnh phúc lắm. Thì hãy lấy đấy hai cái ngày đó rồi mình mua hoa quả nhang đèn cúng, mong rằng là hương linh nhân ngày sinh nhật của ông của bà hãy tha thứ tất cả những gì tôi đã làm sai lầm đối với ông bà đã qua. Thì đó, hàm quan đó sẽ có thể được tháo gỡ. Ít nhất là hương hồn bị quan khi quán trái nhìn thấy được tấm lòng chí thành, muốn tháo gỡ cái rút thì họ sẽ có thể bỏ qua. Cái thứ hai, cái ngày khổ đau nhất của các hương linh gì là có thể ngày chết, hoặc là cái ngày mà cái phiên tòa xử họ phải bị xử trảm hay chết trong ngục. Cái ngày đó là cái ngày khổ đau nhất, u tối nhất, mất hết tất cả mọi phương hướng của cuộc sống. Thì hãy lấy cái ngày đó cộng với cái ngày chết làm lễ cầu siêu. Thứ nhất là chúng ta phải nỗ lực làm như vậy thì người kia mới ra đi được. Cách đây 3 tuần lễ, một gia đình nọ có nỗi hàm quan dẫn đến cái chết của người gần kỹ sư và đứa con mới lên được 6 tuổi. Bà vợ là một bác sĩ. Nên hàm quan đó chỉ là một sự hiểu lầm, lời qua tiếng lại cho nên không giải tỏa được, làm cho họ phải ly thân. Anh chồng buồn tức, và nhất là trong một cái giai đoạn anh bị mất công việc làm, sự tự ái trào dâng và muốn chứng tỏ rằng mình là cái người vô tội, mình là người bị hiểu sai, anh ta chọn cái chết. Dĩ nhiên anh ta đã đem đứa con chết bé, anh ta lên một cái lầu 7 một chung cư, thả đứa con đó xuống dưới đất rồi nhào xuống đất chết theo. Sau khi đứa con và anh ta chết mấy ngày đó, thì cư dân ở vùng này và nhất là những người bán cà phê ban đêm đều kể lại khi chúng tôi đến tụng kinh tại chỗ đó rằng là cứ khoảng 2 giờ khuya tôi nghe tiếng kêu khóc của một em bé, và tiếng kêu khóc đó lại văng vẳng một cái lời yêu cầu rất là thống thiết và khổ đau: chú ơi, cho con một bát sữa đi, con khát sữa dữ lắm. Thì chúng tôi và người vợ cũng như là thân bằng quyến thuộc đến và nghe những lời đó, thì cô vợ cảm thấy nghẹn ngào bởi vì đứa con của cô ta mỗi khi mà khát sữa đó chỉ dùng với con cái câu thôi: mẹ ơi, con khát sữa lắm, chứ không dùng là con đòi bú, con muốn bú, không có, con khát sữa lắm. Như vậy là nó là một cách thức để báo mộng cho biết được rằng là cái chết đó vẫn chưa làm cho nó được siêu sắc, cho nên nó có cảm giác bị khát sữa, bị đói sữa, và mong mỏi là những người bán cà phê bán sữa đó cho nó một phần để nó được qua cái cảnh khó khăn. Nhưng trên thực tế là thế giới của các hương hồn là thế giới cảm xúc, chúng không thể là ăn uống được như con người chúng ta. Nhưng mà cái ảo giác về sự ăn làm cho họ bị khổ đau thật sự. năm bảy cái tiệm quán cà phê đều tương thuộc như vậy. Ngay cả những người giữ xe ở ngay cái chung cư đó cũng nói là tối tôi nghe gõ cửa cốc cốc cốc, nó chú ơi cho con vào qua đây con lạnh quá, mở cửa là không thấy ai. Thì trùng hợp nhiều như vậy làm chúng ta phải tin rằng là đứa bé có kỹ thuật riêng. Do đó các hương hồn nếu mà không được giải oan á thì khó có thể được hạnh phúc được lắm. Rất may là đứa bé này nó không bị thù hận đối với cha của nó, tại vì nó đâu muốn chết. Một số người uống cà phê mô tả khi nhìn thấy cái cảnh anh này cầm đứa bé lên thì nó dùng dãy, bởi vì nó đâu muốn chết. Anh ta mới thảy nó thì nó bị va vào cái tầng thứ ba, sau đó mới rớt xuống đất, như là chết lần thứ nhất và chết lần thứ hai. Cũng rất may là nó không hận thù ba năm. Trong tình huống này chúng ta phải thiết lập đàn tràng cầu siêu giải qua. Chúng tôi đã yêu cầu người mẹ và tất cả những người thân đã từng tạo ra sự hiểu lầm dẫn đến cái chết của người chồng và đứa con phải hết sức thành tâm trong lúc mà chúng tôi tụng niệm để cầu cho hương linh hiểu được rằng là họ đã chết và phải siêu sanh thoát hóa. Rằng nếu như trong mấy ngày vừa qua em có làm cho anh hiểu lầm dẫn đến cái chết tức tưởi như vậy thì xin anh hãy tha thứ, hãy lòng từ bi cứu một người đàn ông, hãy tha thứ cho người vợ và mong đứa con đó hãy tha thứ cho người mẹ vì sự hiểu lầm của vợ và chồng đã dẫn đến nỗi đau của đứa con. Hãy cầu nguyện tha thứ như vậy cho đến lúc nào khi nằm ngủ và trong lúc thức tỉnh không còn nhìn thấy và không còn được báo mộng nữa thì mới biết được rằng hai hương đó đã được siêu sanh. Sau khi chúng tôi đến làm lễ cầu siêu một tuần lễ sau thì chúng tôi đã yêu cầu gia đình đến cho đó để hỏi thăm những quán cà phê, những anh chạy xe đã ôm, những người đã xin số đề, những người đã cầu cơ tại cái chỗ chết đó, xem rằng là họ có nhìn thấy hoặc là nghe báo những tình trạng tương tự như phía tây này không. Thì câu trả lời là không. Những người cầu cơ trước đó cứ khoảng 1:30 2 giờ công an khu vực báo chúng tôi, họ đến họ cầu vì đứa bé linh quá. Họ được trúng số đề nhiều lần, nhưng sau khi cúng cầu siêu rồi thì nhiều người lại đi cầu mà không trúng nữa, rất là may. Cho nên ai mà làm giàu bằng cái nghề cầu cơ chứ là xin số đề đó, đừng có gieo ác nghiệp nữa. Bởi vì mình làm như vậy các hương linh đó ra tay nghỉ hiệp chút xíu là chúng phải tiếp tục cái cảnh giới chết không được siêu sanh này. Cho nên được mình mà khổ họ là điều không nên. Người Phật tử phải nhìn thấy là các hương hồn còn ở đâu đó là một nỗi đau đối với họ, phải thiết lập chai đàn. Chai đàn đó rất đơn giản, không cần có bánh, có trái, không cần có tốn tiền gì cả, chỉ cần có một nén nhang và lòng thành, thiết lập một cảnh giới của tâm thức với những cái tần số phóng âm, tụng một cái thời kinh, làm thế nào để truyền cái chất liệu của thời kinh đó cho các tu hồn và các ngộ ra đi được. Do đó đừng đợi đến ngày rằm tháng 7 mới cúng cầu siêu. Cầu siêu có thể cúng bất cứ lúc nào. Chợ Ấn Đông gần chùa Giác Ngộ của chúng tôi và hãng thuốc lá Sài Gòn cũng gần ngôi chùa Giác Ngộ. Nhiều năm trước, ban quản trị của chợ đã mời rất nhiều chùa cho có chùa Giác Ngộ đến để làm lễ cầu siêu vào tháng 7 để mong cho các hương hồn mà chết uất chết hận ở trong vùng của chợ không làm ra những cái cảnh dẫn đến sự tổn thất về chợ búa. Còn cái nhà máy chế thuốc lá đó, năm nào cũng có tai nạn lao động. Người thì bị cái tay cuốn vào trong cái máy đứt ra một cánh tay, người thì bị bầm dập tổn thất cơ phần này cơ thể nào. Trong giám đốc cũ đó đã thỉnh hòa thượng Duy Trì Giác Ngộ vào năm 92 để làm lễ cúng cầu siêu, và sau khi 3 ngày chẩn tế cầu siêu đó đến bây giờ thì không nghe thấy có những tình trạng tương tự, mà nếu có không đáng kể, không hề có cái chết đã diễn ra từ đó đến giờ, trước đó thì có. Cho nên các oan hồn thường dĩ nhiên là họ đòi mạng người khác, nhưng mà họ làm cho các hương cho những người sống khác đó, yếu về thần kinh sẽ bị ảo giác, và khi bị ảo giác rồi mất sự kiểm soát của ta, cho nên tai nạn và sự cố lao động có thể diễn ra. Khi chúng ta làm lễ cầu siêu thì các hương hồn này sẽ ra đi, và do đó không ai tạo ra những cảnh thú từ từ như vậy. Hôm nay chúng ta chia sẻ ba đối tượng cần được trai đàn giải qua do Thi Hào Nguyễn Du đã thiết lập trên tinh thần của Phật dạy. Chúng ta bày tỏ một nỗi thông cảm rất lớn đối với những anh hùng mạng quốc, đối với những cung quế hằng Nga, và đối với những quan hình lực áo cao, mũ cao áo rộng đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau, máu chất máu thành sông và xương chất thành núi, để cho họ có được cơ hội siêu thoát thoát qua. Cho nên mỗi khi mà chúng ta làm lễ thương binh liệt sĩ đó, những quý vị là những người có vai trò trong xã hội hoặc là dấn thân ở trong các cái ngày đi viếng liệt sĩ, thì cũng rất mong quý vị làm lễ cầu siêu cho những người đã xâm lăng đất nước của chúng ta. Các hương hồn đó cũng rất cần đến tình thương và sự cầu siêu của chúng ta. Các chiến sĩ, các nghĩa sĩ khi nằm xuống vì chủ yêu nước, cho nên họ dễ dàng được tái sanh vì họ là một nghĩa tử cao thượng. Còn những binh sĩ của những quốc gia thô tính và đem nổ khổ niềm đau cho một dân tộc nhỏ bé về phương diện kinh tế quân sự đó, sẽ khó siêu sanh hơn vì họ tạo ra tội lỗi một cách cố ý. Nếu chúng ta không thương tưởng, không cầu siêu cho họ, thì họ sẽ làm cho cõi đời này tan tác nhiều hơn. Và nếu tái sanh trong tương lai thì thói quen của sự chinh chiến đó sẽ làm cho cuộc đời trong tương lai này sẽ bị rất nhiều ảnh hưởng của bố. Cho nên đối tượng của cầu siêu theo tinh thần nhà Phật đó, không phải là những nghĩa sĩ, vì những nghĩa sĩ đó dễ dàng được siêu sanh, mà là những kẻ hồn ma bóng vía của các thế lực đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Do đó ai có những vai trò ở trong nhà nước, khi đến những ngày thương binh liệt sĩ, hãy làm lễ cầu siêu trước một nghĩa trang liệt sĩ nào đó, mong tất cả những chiến sĩ đã nằm xuống trong cuộc chiến nào đó nghĩ với nhau như là những con người của tình thân, của tình thương, để trong đời kiếp đời sau tái sanh ra làm người, gặp lại nhau nữa thì nỗi khổ hoàn toàn được chuyển hóa và đổi thành là tình bạn. Có như vậy thì hạnh phúc sẽ bắt đầu được các bạn. Quý vị đừng có sợ là khi mà mình làm việc đó là mình trở thành người không yêu nước. Yêu nước không có nghĩa là chúng ta muốn đất nước mình luôn luôn có chiến tranh, mà yêu nước là làm thế nào đó cho mọi hận thù trong quá khứ được xóa bỏ. Cái nỗi đau của quá khứ cần phải được kết thúc. Mà muốn như vậy đó, các thành phần tham chiến phải trở thành bè bạn của nhau, nỗi đau đó mới có thể được tháo gỡ một cách lâu dài. Thì đó, bắt đầu kể từ hôm nay, chỉ có dịp đứng trước các phương án của gia tiên dòng tộc, hay mỗi khi mà đến các nghĩa trang, đến các ngôi chùa có thờ các loại tốt đó, thì xin quý vị đừng chỉ cầu nguyện cho hương linh thân bằng nguyện thuộc của mình, mà hãy cầu siêu cho tất cả mọi hương linh, ngay cả các chiến sĩ chánh nghĩa phi chánh nghĩa, tất cả những quan hành lực phi pháp và chánh pháp, tất cả những cung quế hằng Nga và những người mệnh phụ vô nhân tốt và xấu đều được siêu sanh thoát qua, vì đó là đối tượng của lòng từ bi. Chúng ta kết thúc tại đây.